Muối đất và ánh sáng cho trần gian. Phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mục 1. Giáo huấn của Đức Giêsu. Trước mặt đám đông dân chúng đang nghe giảng, Đức Giêsu đã đưa ra hiến chương nước trời mà theo thường gọi là bài giảng trên núi hay tám mối phúc thật. Đoạn tin mừng này tiếp nối với đoạn nói về những mối phúc thật, nên ở đây Đức Giêsu có ý nói với một cử tọa đông đảo, chứ không có ý nói riêng với nhóm môn đệ. Vì thế kiểu nói các môn đệ ở đây được hiểu là chung cho tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Trong đoạn tin mừng này, Đức Giêsu nói về muối và ánh sáng. Đó là hai hình ảnh xác định rõ ràng và đúng bản chất cũng như sứ mạng của người môn đệ Đức Giêsu là chúng ta. Chúng ta phải làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Từ cổ chí kim, muối là một loại vật chất cần thiết cho mọi người trong nhiều lĩnh vực. Muối bảo quản thức ăn cũng là một gia vị cho thức ăn, thức uống. Muối còn được dùng để trị bệnh, đắp vào chỗ chặt gân, bong gân. Muối sát trùng giúp tiêu hóa để lưu giữ và chuyển tải iốt, ngăn ngừa bệnh tật. Muối cũng có nhiều công dụng khác nữa, kể cả các loài động vật và thực vật. Nhờ vào tính chất nào mà nó hữu ích cho đời sống chúng ta như vậy? Chắc chắn câu trả lời ai cũng biết là vị mặn của muối. Nhưng giả sử như muối mà không mặn thì chắc là không còn hữu dụng nữa. Những hạt muối không mặn người ta không ướp cá mắm gì được, không sát trùng được, và có thể nói người ta cũng không muốn trải trên đường đi vì dẫm lên làm đau chân. Dựa vào bản chất của muối là mặn, Đức Giêsu muốn nói về bản chất của người môn đệ Chúa Kitô là phải có đời sống mặn mà trong cuộc sống, là làm chứng cho Chúa. Mở đầu bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng 5 chữ: các con là muối đất. Tiếp liền vào đấy, Đức Giêsu nói ngay đến đặc tính của muối, tức là chất mặn. Nếu muối không mặn thì không thể ướp được gì hết, mà chỉ còn vứt ra ngoài cho người ta chà đạp dưới chân. Chúa bảo các tông đồ nói riêng và thính giả nói chung là muối đất, ngụ ý bảo các ông cũng như giáo dân lúc ấy phải mặn, cốt để ướp chính mình và để ướp thêm người khác. Muối không thối, bởi vì muối có chất mặn nên để ướp được chính mình. Ngày nào muối thối, tức là ngày ấy muối đã hết mặn. Muối hết mặn thì chỉ còn vứt đi, dù ướp chính mình cũng không được nữa. Điều đó rất dễ hiểu. Chúng ta cũng vậy, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, nếu không thánh thiện tự đáy lòng thì làm sao có thể thánh hóa bản thân? Cũng như muối đã không mặn thì làm sao ướp được chính mình? Vậy sự thánh thiện là một điều tối cần để thánh hóa bản thân, cũng như muối phải mặn để khỏi thối. Nếu ta là một Kitô hữu, ta cũng phải có vị mặn Kitô. Nếu ta không có vị mặn Kitô thì ta không giúp gì cho bản thân và cho người khác. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đức Giêsu cũng khuyến khích chúng ta: các con hãy giữ muối trong lòng các con. Ngài khuyên chúng ta phải có vị mặn Kitô trong lời ăn, tiếng nói, việc làm, cuộc sống. Ta phải mặn và hấp dẫn để ướp trần gian, làm cho trần gian khỏi hư thối. Một thương mái tóc đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Muối để ướp chính mình là chuyện dĩ nhiên, nhưng còn phải ướp thêm vật khác nữa mới là công tác của nó. Người tu sĩ và giáo dân thánh hóa bản thân để rồi không tham dự vào việc thánh hóa người khác thì đó chỉ là việc thánh mà không hóa. Sự sáng của các con phải chiếu rọi để thiên hạ nhìn thấy việc lành các con làm mà ngợi khen cha các con ở trên trời. Đó là một câu dạy chúng ta phải thánh hóa chính mình để rồi thánh hóa người khác. Chuyện rao giảng bằng gương sáng. Một hôm, Thánh Francisco Assisi gọi một thầy dòng lên dặn rằng: "Con lo sửa soạn, chiều nay chúng ta phải đi giảng." Đến giờ phải đi, hai cha con ra khỏi nhà đi một vòng quanh thành phố rồi trở về nhà. Thầy dòng lấy làm lạ hỏi: "Cha bảo cha đi giảng, sao chưa giảng mà cha đã về?" Thánh Francisco nghiêm trang đáp: "Như vậy là đã giảng rồi đó." Thánh Francisco có ý nói: "Đi một vòng nghiêm trang nết na cho người ta thấy, đó cũng là một bài giảng bằng cách làm gương sáng. Gương sáng là một cách thuyết phục và thánh hóa người khác mau lẹ nhất. Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo." Đức Giêsu cảnh cáo: "Nếu muối mà nhạt đi thì lấy gì mà muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc đổ ra ngoài cho thiên hạ chà đạp lên thôi." Nhưng làm sao muối có thể trở nên nhạt được? Trong tác phẩm Chúa Giêsu của Palestine, Bishop kể lại một lời giải thích của cô Newton. Tại Palestine, bếp lò thường ở ngoài trời và làm bằng đá trên nền đế bằng ngói. Trong các lò lộ thiên như vậy, muốn giữ sức nóng, người ta đổ một lớp muối dày ở dưới nền ngói. Sau một thời gian, muối mất mặn, người ta lật những miếng ngói lên, lấy muối ra, đổ trên đường vào cửa lò. Nó đã mất năng lực làm cho tấm ngói nóng lên bị quăng ra ngoài. Đó chắc chắn là hình ảnh nói ở đây. Còn một điều đáng lưu ý là đôi khi hội thánh đầu tiên áp dụng câu này cách rất lạ. Bị vứt ra ngoài cho người ta chà đạp dưới chân. Trong hội đường, người Do Thái có tục lạ: nếu một người Do Thái bỏ đạo rồi trở lại về với đức tin, trước khi được thâu nhận lại, người ấy phải ăn năn bằng cách nằm ngang cửa nhà hội và mời mọi người bước lên mình mà bước vào. Ở một số nơi hội thánh cũng theo tục lệ đó. Một Kitô hữu bị đuổi ra khỏi hội thánh vì bị kỷ luật, trước khi được thâu nhận lại, buộc phải nằm trước cửa nhà thờ và mời mọi người bước vào: "Hãy giẫm lên tôi là muối mất vị mặn." Muối bị nhạt đi là hình ảnh những Kitô hữu biến chất. Hình ảnh muối đất mà Đức Giêsu đưa ra làm ví dụ cho biết chúng ta bị biến chất khi chúng ta không còn mặn, nghĩa là trở thành vô dụng. Nói khác đi, người Công giáo bị biến chất khi bên trong lẫn bên ngoài của người đó hoặc phai nhạt hoặc mất hẳn những tính chất biểu hiện con cái, môn đệ của Chúa. Sự biến chất này bắt nguồn từ nơi thâm sâu của cõi lòng khi chạm trán với đòi hỏi gắt gao của tin mừng, của giới răn bằng việc hoặc dễ dàng chấp nhận sự đầu hàng buông xuôi hoặc thỏa hiệp theo chủ trương mong ước trần tục của mình. Từ đó chúng ta dần dần bằng lòng với cuộc sống tầm thường và chiều theo những thói quen kiểu đạo đức dễ chịu. Tất nhiên hậu quả là chúng ta không còn là muối nữa. Chuyện bình đựng muối trống rỗng. Sưu tầm mọi thứ đủ loại là môn chơi phổ biến ngày nay. Người ta sưu tầm tem thư, cúc áo, vỏ chai, sách hiếm, tiền cũ, nghĩa là tất cả những thứ bạn có. Một nhóm những người sưu tầm đã tổ chức triển lãm ở một nhà hội Công giáo. Một người khách viếng thăm phòng triển lãm cầm ly cà phê và thịt quay. Ông vừa đi vòng quanh vừa ăn. Khi người khách đi qua chỗ trưng bày sưu tập cả hàng trăm cặp bình đựng muối và hạt tiêu, ông thấy thịt quay của ông cần muối. Ông liền đặt ly cà phê xuống và với lấy một bình đựng muối, nhưng không có muối. Ông mở cả một tá bình đựng muối, nhưng cũng không có một hạt muối nào. Cuối cùng, ông trở lại gian hàng đồ ăn để kiếm muối. Hàng trăm cặp bình đựng muối mà không có muối, đó là bức họa đời sống. Rất nhiều người được coi là có muối mà thực ra lại không có muối. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu điều Chúa Giêsu nói hôm nay: các con là muối đất. Đức Giêsu còn khuyên chúng ta phải trở nên ánh sáng thế gian để soi sáng cho những người đang lần mò trong đêm tối của tội lỗi, để đem ánh sáng đức tin đến cho họ. Ánh sáng là loại vật chất mà nhờ đó người ta nhận thấy các vật chung quanh mình. Ở những nơi tối, người ta càng cần tới ánh sáng và càng nhận thức rằng ánh sáng rất cần cho sự sống. Có thể nói, không có ánh sáng không thể có sự sống. Ánh sáng kích thích cây cối hoa màu sống, phát triển, mạnh mẽ. Thiếu ánh sáng, chúng bị úa, bị chết yểu. Thế kỷ 20 mệnh danh là thế kỷ ánh sáng. Biết bao nhiêu phát minh tân kỳ, từ đèn điện, bếp điện đến những phát thanh truyền hình, radar, quang tuyến, siêu âm, vi tính, cáp quang. Khi có ánh sáng, người ta không thể che giấu được vật gì, tốt cũng như xấu. Để diễn tả điều này, Đức Giêsu đã nói: một thành phố xây dựng trên núi không tài nào che giấu được. Các thành phố Do Thái xưa thường được xây cất trên núi như Nazareth, Jerusalem, nên từ xa đã nhìn rõ toàn thể thành phố. Từ bờ hồ Tiberias, người ta thấy thành Sa-phét ở trên cao với cao độ hơn 1.000 mét. Thành được xây trên những núi nằm ngang của dãy núi Galilee, chiếu ánh sáng của nó ra chung quanh. Đức Giêsu đã thường thấy những căn nhà màu trắng của thành được mặt trời chiếu sáng. Ngôi lời là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta như người đã xác nhận: ta là ánh sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không mất đi trong đêm tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống. Và ban cho chúng ta ánh sáng. Ngài nói, chính các con là ánh sáng cho trần gian. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là nguồn ánh sáng, mà chỉ là ánh sáng phản chiếu của Chúa Kitô. Vậy bản chất của ánh sáng là chiếu ra ngoài hay chiếu vào trong nó? Đương nhiên là chiếu ra. Cây đèn có sức chiếu sáng, nhưng không phải chiếu cho nó, mà cho chung quanh nó. Chính Đức Giêsu đã nói, người ta không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Ánh sáng phải chiếu tỏa ra, nhưng tỏa ra như thế nào đây? Chắc chắn không phải chỉ bằng những lời kêu gọi trống rỗng, vô hồn, vì chẳng mấy ăn nhập với đời sống của người lên tiếng. Nhưng tốt hơn là để cho lời kêu gọi hoán cải, thánh hóa, dính kèm với những biểu tỏ cụ thể, sống động, hoặc để cho lời mời gọi ấy tiềm tàng trong những gương mẫu tích cực của đời sống. Điều này chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Phaolô thứ sáu cũng đã phát biểu cách mạnh mẽ rằng: con người thời nay tin vào các nhân chứng hơn là thầy dạy. Năm 1937, Gandhi, một lãnh tụ vĩ đại của Ấn Độ, đã nói với các nhà truyền giáo: hãy để cho đời sống của các ngài nói với chúng tôi như đóa hoa hồng, không cần ngôn ngữ mà chỉ cần đơn sơ để cho hương thơm lan tỏa. Cả người mù không xem thấy hoa hồng vẫn nhận ra được mùi thơm của nó. Hãy để chúng tôi nghĩ tới sự cao cả của người Kitô hữu khi họ tỏa hương thơm đời sống. Đối với tôi, đó là tiêu chuẩn duy nhất. Tất cả những gì tôi muốn họ làm là sống đời Kitô hữu, chứ không phải là chú giải nó. Quả thật, chính khi nỗ lực đáp lại lời mời nên muối và ánh sáng cho trần gian là chúng ta tự làm cho mình nên cao cả và hạnh phúc. Chúng ta phải xác tín rằng lời kêu gọi của Chúa Kitô qua sứ điệp tin mừng hôm nay không phải đến từ bên ngoài, nhưng nó đã được khắc sâu từ trong tâm khảm của mọi người chúng ta và nó vẫn hằng thống thiết kêu gọi chúng ta phải tích cực đáp lại để kiến tạo niềm vinh phúc cho mình và những người xung quanh. Chớ gì chúng ta sẽ không bao giờ còn ngập ngừng và bịt tai lại nữa. Mục thứ hai, sứ mạng của Kitô hữu. Với hai hình ảnh của muối và ánh sáng đã được Đức Giêsu phát biểu theo chiều hướng truyền giáo rõ rệt, khó có thể hiểu khác đi. Chúng ta chứng minh mình là môn đệ Đức Giêsu qua cuộc sống đức tin, lối yêu thương, tinh thần tin mừng. Giáo hội lúc nào cũng nỗ lực truyền giáo, bỏ ra biết bao nhiêu nhân lực và tài lực vào công việc này. Nhưng hiện nay, dân số Kitô giáo trên thế giới tuy có tăng theo đà tăng của dân số thế giới, nhưng tỷ lệ người Kitô hữu đang càng ngày càng giảm khoảng từ 50 năm nay, nhất là tại Âu Châu. Tại châu Âu, nơi trước đây số Kitô hữu đã lên tới 70%, thì nay tỷ lệ người Kitô hữu thực hành đạo thực sự chỉ còn chưa tới 5%. Có người cho biết chỉ còn 2,5 hoặc 3% thôi. Tại châu Á, tỷ lệ người Kitô hữu hiện nay theo thống kê của Tòa Thánh tính đến cuối năm 1998 chỉ được 2,7%. Số Kitô hữu gia tăng chủ yếu là do trẻ con vừa lọt lòng mẹ thì đã thành Kitô hữu do được rửa tội sớm. Và số người lớn trở lại Kitô giáo chủ yếu là do việc kết hôn với người Kitô hữu đòi buộc. Số người giác ngộ Kitô giáo tự nguyện theo thì rất ít. Thực trạng đó quả không đáng tự hào chút nào. Qua bài tin mừng hôm nay, giáo hội nhắc nhở chúng ta về bổn phận tông đồ truyền giáo của người Kitô hữu trong môi trường sống. Bổn phận này đòi hỏi theo bản chất, nghĩa là người Kitô hữu không thể sống mà không làm việc truyền giáo trong môi trường mình sống. Là ánh sáng, chúng ta phải chiếu soi cho thế gian bằng đời sống gương sáng và đem tinh thần Chúa Kitô thấm nhiễm vào môi trường sống của mình. Chúa bảo chúng ta, các con hãy là chứng nhân của Thầy. Nhưng nhiều khi chúng ta vô tình hay hữu ý đã trở thành phản chứng, làm méo mó khuôn mặt của Đức Kitô, khiến người ta không muốn theo Chúa. Ta hãy nghe Mahatma Gandhi, người Ấn Độ được xem như là một vị thánh, nói về cách sống đạo của những Kitô hữu trong xã hội của ông. Ông đã lên tiếng có vẻ như thách thức người Kitô hữu, cụ thể là những người Anh đô hộ họ. Nếu những người Kitô hữu ở Ấn Độ thật sự sống đúng tinh thần của Đức Kitô, thì họ chẳng cần mất công rao giảng, toàn Ấn Độ sẽ trở thành Kitô hữu hết. Trước mắt ông, người Kitô hữu cụ thể là người Anh đang đô hộ dân tộc ông, cũng tham lam, bất công và tàn bạo không kém gì những kẻ xâm lăng khác. Ông rất say mê Đức Kitô, nhưng ông không thể trở nên Kitô hữu vì những người đem Kitô giáo đến dân tộc ông, tức người Anh, lại chính là những người đang nô lệ hóa dân tộc ông, đàn áp dân tộc ông một cách dã man. Ông không thể tin rằng dân Ấn Độ hiền lành của ông cứ phải gia nhập cái đạo của những người đang quàng ách nô lệ lên dân tộc ông thì mới được cứu rỗi. Nếu những kẻ nô lệ hóa dân tộc ông một cách bỉ ổi mà được Thượng Đế thưởng công vì họ là người Kitô hữu, đang khi dân tộc hiền hòa của ông lại bị phạt chỉ vì không phải là người Kitô hữu, thì một vị Thượng Đế như thế không thể chấp nhận được. Đức Giêsu dùng hai hình ảnh muối và ánh sáng là có ý nhắm tới bản chất của các môn đệ của người Kitô hữu hơn là nói tới việc làm của họ. Muối tốt không thể không ướp mặn, ánh sáng không thể không chiếu sáng. Người môn đệ Kitô hữu sống các mối phúc thật không thể không gây tác động và ảnh hưởng ra xung quanh. Đúng là hữu xạ tự nhiên hương. Truyện ánh hào quang. Lobsang Rampa là một thiền sư Tây Tạng nổi tiếng trên thế giới về tác phẩm con mắt thứ ba. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã dịch nó thành các lạt ma hóa thân. Ở trang 11 và trang 12 bản Việt ngữ viết rằng, theo khoa học huyền môn, thể xác con người chỉ là một lớp vỏ, một áo khoác bên ngoài của một linh hồn hay chân ngã. Quanh con người có một vầng hào quang thô thiện phản ánh nguồn sinh lực bên trong. Một người thánh thiện đang khỏe mạnh thì hào quang sáng rõ, vươn ra cách thể xác vài phân. Một người tội lỗi hay yếu đuối thì hào quang mở tối, thu sát vào thể xác. Khai mở thần nhãn để quan sát vầng hào quang này, ta có thể biết được chân tướng mọi người, mọi vật hay tình trạng sức khỏe của một người để chữa bệnh. Đúng thời kỳ sinh nhật thứ 9 của tôi được đưa vào một căn phòng đặc biệt. Bốn vị lạt ma trưởng lão, trong đó có sư phụ tôi, cũng đến đó truyền đạo cho tôi những phép bí truyền để khai mở thần nhãn. Sau 9 tháng công phu luyện tập, tôi đã thành công. Lần đầu tiên tôi mở mắt ra quan sát chung quanh, một kinh nghiệm lạ lùng xảy ra khiến tôi xúc động. Tôi thấy có 4 vị lạt ma trưởng lão đều được bao phủ quanh mình bởi một hào quang chói lọi như ánh lửa. Về sau tôi hiểu rằng các vị trưởng lão có một đời sống rất tinh khiết mới có được hào quang như vậy. Khi tôi khai mở thần nhãn, tôi phát hiện những rung động khác nữa xuất phát từ cái trung tâm hào quang đó. Nhờ đó tôi có thể đoán biết tình trạng sức khỏe của một người ra sao. Cũng như thế, bằng cách xem sự thay đổi màu sắc của hào quang, tôi có thể đoán biết kẻ đó nói dối hay nói thật. Albert Camus nói, ngày nay thế giới cần những Kitô hữu vẫn luôn là Kitô hữu.